Sống cùng vạn tuế, chương 249. Siêu nhân, đây thật sự là siêu nhân. Góc truyện audio.com, Lý Thành Tể và Trần Lập Dân chuẩn bị tốt dược liệu, Lục Minh chuyên tâm nghiên cứu một phen, điều chế một hồi, rồi thí nghiệm nhiều lần, cải tiến cũng chục lần nữa, cuối cùng lại bắt Vương Đồng và lại Mập Mạp ra làm vật thử nghiệm cho thuốc giảm béo, phát hiện hiệu quả rất tốt mới đem tin tức tốt này tiết lộ cho đám minh tinh đang nóng lòng chờ đợi. Chính phủ Hong Kong đặc biệt gửi thêm người cùng với bác sĩ trong nước gia tăng sản xuất loại thuốc này. Quá trình vô cùng chu đáo, trừ mấy lão già cầm đầu ra, thì những nhân viên công tác cũng không biết được dược liệu của ba phương thuốc này, chứ đừng nói là xứng lượng. Trong phương diện xứng lượng, thành viên đều là quân công, do trong nước trực tiếp điều đến, hai bên hợp tác hoàn thành, lão già Trương Thượng Nguyên phụ trách phương diện sản xuất đóng gói, vận chuyển vào trong nước, sau đó chuyển đến Hong Kong, cuối cùng tung ra ngoài. Loại thuốc tráng dương đế vương này được giữ ẩm cứ 3 cái trong một hộp rồi đóng gói tinh xảo, thời hạn bảo hành có thể đạt đến 2 năm. Vương Đồng và lại Mập Mạp chính là chuột bạch mà, dược hiệu thì không cần hỏi rồi, nhưng hai ông mập lại tràn đầy vui sướng, bộ dáng hân hoan, biết rằng đã tràn đầy uy lực rồi. Bởi vì có vụ thí nghiệm này, cho nên vợ của Vương Đồng đã cố ý bay đến Hong Kong. Vợ của lại Mập Mạp ra sân bay đón, rồi hôm sau, hai bà vợ điên cuồng đi mua sắm, mỗi bà vung tay cũng gần hết 50 vạn, trên mặt hai người đầy vẻ vui sướng, nhìn là biết cuộc sống hai người khoái trá cỡ nào rồi. Dược lực của đế vương không nhìn ra trên hai người này, nhưng phương thuốc quan giảm phì lại vô cùng rõ ràng, hai ông mập bây giờ bụng đã nhỏ rồi, cả người cũng không còn vẻ mập mạp nữa, nếu như bọn họ không tận lực giữ cái thân béo của mình thì cũng chẳng ai nhận ra họ là hai cái đầu heo trước kia. Làm Lục Minh hài lòng nhất chính là, dùng hóa thi thủy để điều chế ra thuốc giảm béo này, cũng không chỉ để giảm béo. Rất nhiều sản phẩm giảm béo trước kia chỉ biết làm giảm béo đúng nghĩa thôi, cái bụng lúc đầu rất lớn, sau khi dùng thuốc mất lớp mỡ đi, rồi cái da bụng phệ chảy xệ xuống trông như là một đống bầy nhầy vậy. Như vậy vô cùng xấu xí, hơn nữa, loại da kiểu này rất khó khôi phục nguyên trạng. Cái này cũng chính là nguyên nhân mà nhiều người không muốn giảm béo, dùng xong thì liền biến thành da chó, nếp nhăn đầy người, thật sự khó chịu. Lục Minh dùng hóa thi thủy điều chết ra thuốc giảm béo này, ngay cả vụ án da xệ cũng được hóa giải, giúp làm tan mỡ, nhưng không gây ảnh hưởng đến lớp da ở ngoài. Lần này, Lục Minh cảm thấy rất hài lòng. Mặt khác, hai loại thuốc kia cũng có hiệu quả. Lãnh Công được chế thành thuốc lá, do Lý Thành Tể, Trần Lập Dân, Trương Thượng Nguyên cùng Lô Tắc Tư thí nghiệm, bọn họ đều đã tuổi cao, bởi vì làm việc quá độ cho nên bọn họ không ngủ tốt. Trong bốn loại thuốc này, bọn họ thích nhất là loại thuốc ngủ này, vì đối với bọn họ mà nói, có được một giấc ngủ ngon và đủ, là một điều rất xa xỉ. Bốn người sau khi thử nghiệm, lão già bình thường khó ngủ nhất chính là Trương Thượng Nguyên, sau khi ông hút thuốc một phút đồng hồ, liền cảm thấy buồn ngủ cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng sau 5 phút kiên trì, rồi không để ý đến mọi người, ngã xuống ghế xa ngủ vù vù. Còn Lý lão không có được giấc ngủ ngon nửa đêm, liền cảm thấy cần phải đi ngủ, ông ấy làm một phát ngủ sung sướng. Góc truyện audio.com, cứ như mười mấy năm chưa ngủ vậy, về phần mỹ phẩm làm trắng da phi tử, không ai có quyền lên tiếng bằng chúng nữ. Sau khi cá nàng thử qua, nói ra rất nhiều đề nghị, làm cho Lục Minh cảm thấy nhức đầu, không phải là hiệu quả của phi tử không tốt mà là rất ốt. Muốn phân cấp bậc cho nó, ba cấp bậc ba chỗ khác nhau, cái này làm cho Lục Minh khó xử, hắn chỉ biết là làm tố thôi, không cần phải mất nhiều khí lực như vậy, miễn cưỡng lắm mới phân ra được cấp bậc, hơn nữa hiệu quả cũng tương đối. Chúng ta ra giá thấp quá, nếu biết hiệu quả tốt như vậy, chúng ta nên ra giá cao một chút. Trầm Khinh Vũ nói với Lục Minh. Bởi vì muốn dân chúng sử dụng rộng rãi, cho nên theo dự tính ban đầu, một bình nhỏ chỉ giá 1.000 đồng. Bây giờ mọi người đều cảm thấy giá hơn 5.000 cũng thích hợp, rất tiện nghi mà lại không làm cho người ta không cảm thấy đủ cao cấp. May mà Trầm Khinh Vũ đã liệu việc như thần, đã phân cái mỹ phẩm phi tử ra làm 3 cấp. Cuối cùng, sau khi được chúng nữ thương lượng, cuối cùng phân ra làm 5 cấp. Thượng phẩm dùng cho thân phận đặc biệt như hoàng hậu, quý phi, tiệp dư, mỹ nhân, tu nữ, 5 giai cấp này. Chỉ cần nhìn cũng biết càng lên cao thì càng cao cấp. Mặc dù bây giờ Lục Minh vẫn còn chưa nghiên cứu ra được thứ dùng cho hoàng hậu và quý phi, nhưng ai có thời gian đi hoài nghi chứ? Mọi người chỉ cần biết được cảm giác và giúp cho người ta sinh ra một sự khát khao. Chỉ cần những người phụ nữ này chịu nghĩ một chút, cái thứ mà mình đang lau trên mặt chính là thứ mà hoàng hậu và quý phi cổ đại chuyên dụng thì không cảm thấy kiêu ngạo cũng khó. Quả nhiên, khi Lục Minh giao cá này ra cho đám minh tinh, các nữ minh tinh gần như là phát điên hết rồi. Đài truyền hình cũng làm tiết mục quảng cáo tinh tế về các sản phẩm này, đặc biệt là hàng loạt mỹ phẩm của phi tử. Do có câu nói của rất nhiều người kinh doanh, cái gì mà dễ làm ra tiền nhất chính là kinh doanh sở thích của phụ nữ, cái này thật đúng là có đạo lý, người Trung Quốc kinh doanh rất tốt trong phương diện ẩm thực cũng như đồ dùng cuộc sống, cứ thế mà phang tới thôi. Người Trung Quốc trải rộng khắp toàn cầu, do đó rất hiểu cách để kiếm tiền, vì thế có thể thấy được sách lược kinh doanh của bọn họ thành công như thế nào. Hoàng hậu tất cả đều biết, hoàng đế cổ đại dù có bao nhiêu vợ thì cũng chỉ có thể phong một người làm hoàng hậu. Cô có muốn làm hoàng hậu không? Chị có muốn không? Tằng Trưởng Môn đã nêu lên một chủ đề khá hấp dẫn trong chương trình. Ông ta đem thứ mỹ phẩm dành cho tiệp dư, mỹ nhân, tú nữ ra, để cho các nữ minh tinh cùng chơi đùa. Bây giờ thì làm gì còn hoàn hợp, nhưng chỉ cần xuất hiện trên màn hình 3 phút với tư cách hoàng hậu thôi, cũng đã là một chuyện cả đời khó quên. Sau khi rút thăm, một phụ nữ rất béo rút chúng thăm hoàng hậu, được Tằng Trưởng Môn gọi ầm lên. Trời ơi, người này gần 1 tấn lận, bất quá hoàng hậu chỉ cần hiền thục là được, không nhất định phải xinh đẹp. Trong lịch sử cũng có rất nhiều hoàng hậu xấu, nhưng cũng rất nổi danh, bất quá quý phi thì khác, trong lịch sử không có quý phi xấu, tất cả đều là mỹ nữ, hơn nữa đều là cực phẩm mỹ nữ cả. Tất cả mọi người đều biết quý phi nổi danh nhất chính là... cô muốn làm Dương quý phi hả? Cô đợi tăng thêm 100 cây di nữa đi rồi tính. Tằng Trưởng Môn thấy một cô gái gầy teo tót sút được thăm quý phi. Hỏi mọi người một câu, tiệp dư nổi danh nhất là ai? Triệu Phi Yến, cô, góc truyện audio.com, cũng biết Triệu Phi Yến, là ai đã nói cho cô ta biết, mỹ nhân, chúng ta đang nói đến mỹ nữ đây, tứ đại mỹ nhân, cô nghĩ cái gì vậy? Mỹ nhân là một danh hiệu trong hậu cung phi tần, bất quá đến thời Minh Triều, đã không còn danh hiệu này. Tằng Trưởng Môn giới thiệu về các sản phẩm dưỡng da cộng với một số kiến thức lịch sử cho mọi người. Cuối cùng là tu nữ. Ai biết, cái này không phải như A Túc Lạc Ca đâu, mọi người ai có thể giải thích rõ, tôi sẽ tặng cho trang sức trị giá 2 vạn cùng với một danh nghĩa cao quý. Hả, đúng, cô nói đúng, tú nữ được hoàng đế đích thân tuyển chọn, đúng đúng vậy, trong lịch sử có ghi rõ, chỉ có tú nữ được tuyển trong bát kỳ tuyển tú, thời cổ đại cũng có, bình thường là tuyển tú trong cung đình, và cũng được lưu truyền đến ngày nay, và trở thành một hoạt động vậy. Tằng Trưởng Môn giới thiệu quá xuất sắc, làm cho mọi người rất ấn tượng về phi tử. Hoàng hậu lớn nhất, cái này mọi người đều biết, nhưng rất nhiều người không biết, trong hậu cung lại phân ra nhiều như vậy, bây giờ làm ra chương trình này, mọi người đều có thể rõ ràng, loại thuốc phi tử này, chính là danh hiệu phân cao thấp của hậu cung thời cổ đại. Khi Lục Minh bày ra trước mặt mọi người, bên ngoài đài truyền hình đã đầy người, có rất nhiều người nước ngoài đến đây để quan sát. Làm cho người ta cười nhiều nhất chính là một ông già đến từ Las Vegas, ông ta muốn đấu với Lục Minh, đương nhiên không phải là võ công, mà là dược phẩm. Ông ta nói thuốc tráng dương do ông ta nghiên cứu, sau khi tiêm vào cơ thể, một người già như ông cũng có thể kiên trì được hơn 2 giờ. Tại một sòng bài ở Las Vegas, ông già này đã từng cười quần trước mặt mọi người, tiêm thứ thuốc này vào cái thứ mềm nhũn kia, sau đó quả nhiên là hùng phong tái hiện, cứng cáp hơn 2 giờ. Ông ta là chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tráng dương, không phục Lục Minh, đặc biệt là đã ngồi máy bay đến đây một mình đấu với Lục Minh. Cứng hơn 2 giờ thì rất tốt, cầm ống tiêm chích thẳng vào sao, nếu lỡ như gãy kim thì chẳng phải là bỏ mẹ sao. Lục Minh đổ mồ hôi, cảm thấy quả thật là kinh khủng vô hạn. Tưởng đâu là có trò hay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có đứa ngốc mới cầm ống tiêm chích thẳng vào chỗ đó. Thuốc này thì rất trâu, nhưng giới phương Tây không hoan nghênh. Cũng khó trách ai mà chịu dùng ống tiêm chích thẳng vào chỗ đó đâu, cái này, chẳng phải là biểu hiện của vô năng sao. Tiêm thẳng vào tiểu đệ để. Hay là thôi đi, không chỉ có thể cứng hơn 2 giờ, còn có thể treo vật nặng gần 5 kg. Chuyên gia kia thấy Kung Fu Panda không chịu chấp nhận lời khiêu chiến, lại ra sức quảng cáo. Ông lấy ra một tấm ảnh chứng minh lời mình không giả, phía trên rất cứng cáp, còn phía dưới treo một vật tròn gần 5 kg, làm cho chúng nữ Phương Phỉ Uyển vừa nhìn thấy, không khỏi nhịn cười, vì động tác kia giống y chang như quy công trong kỹ viện hồi trước vậy. Mà quy công trong kỹ viện, nếu như bị phát hiện đang ABC với kỹ nữ, thì sẽ bị trừng phạt bằng cách cột một ấm trà nóng phía dưới, làm cho hắn đau đớn. Cho nên, quy công tại nhiều chỗ cũng được gọi là đại trà hồ. Ấm trà lớn, cái danh từ này, người Hong Kong dùng nó để gọi lão già nước ngoài đó, tất cả báo chí cũng như báo đài, đều gọi là viễn dương bài đại trà hồ. Lão già này nói đùa, Lục Minh nghe các minh tinh nói xong, không khỏi cười to, hắn không trả lời, chỉ cười. Bất quá, lão già vẫn chưa buông tha, quay sang nó với. Góc truyện audio.com, hai người khác, bọn họ là Tà Dương và Lạc Vân, cho đến giờ Tà Dương và Lạc Vân không nổi tiếng bằng Kung Fu Panda, nhưng người Hong Kong cũng có hảo cảm, giới truyền thông gọi bọn họ là Mãnh Hổ và Tiểu Bạch Long, khi lão già kia quay sang công kích họ thì đám phóng viên ồn ào đã chạy lại hỏi, Kung Fu Panda không chịu đứng ra, thì hỏi bọn họ có gì đáp lại. 5kg thì tính cái chó gì, tôi không cần dùng thuốc gì cũng có thể treo gần 100kg, đứng cả tiếng không thành vấn đề. Đây là Tà Dương tu luyện đồng tử công, khổ luyện thập tam thái bảo cùng với cư nguyên Lưu Hạc Kình, nói ra một câu làm mọi người kính nể. Có thể biểu diễn hay không? Đám paparazzi nghe xong, tim đập đùng đùng, hy vọng Tà Dương có thể biểu diễn tuyệt thế bản lĩnh của tiểu đệ để. Các người tìm Kung Fu Panda đi. Lạc Vân đầu đầy mồ hôi, cho dù có thể cũng không thể cởi quần ra làm vậy trước mặt mọi người. Sau khi hai người cự tuyệt, ông già ấm trà kia càng kiêu ngạo, ông ta nhiều lần công khai nói người Hán kém người Tây, rồi dưới yêu cầu của đám paparazzi, đã tụt quần biểu diễn treo 5kg, ông ta đắc ý khoe khoang, hoàn toàn chọc giận Tà Dương và Lạc Vân, cho đến khi bọn họ tính đứng ra biểu hiện thì đột nhiên có một người đứng ra nói có thể treo một em lên, đoạt lấy cơ hội biểu diễn. Hành động này làm cho mọi người trố mắt, người này tự xưng là phách sao? Hắn ta, có thể treo một em lên luôn sao? Siêu nhân, quả thật là siêu nhân. Lục Minh vừa nghe xong, thiếu chút nữa đã té xỉu, thiên hạ này thật sự là không gì không có, lúc trước có mâu độc có thể dùng tiểu đệ để không ngừng xa luân, bây giờ thì khá hơn, có một phách đao. Năng lực của tôi là thiên hạ đệ nhất, phách đao vừa nói ra, làm cho Tà Dương và Lạc Vân thiếu chút nữa chết khiếp, sau đó vội sửa lời nói. Nếu so với người Tây, có thể nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng nếu là người Hán, tôi chỉ đứng thứ 10, à không, có lẽ là đứng thứ 100. Cuối cùng còn đổi mục tiêu, đổ toàn bộ vấn đề lên đầu Lục Minh. Kung Fu Panda là lợi hại nhất, hắn có thể treo hai người, mọi người nhanh tìm hắn biểu diễn. Tôi không biểu diễn, tuyệt đối không, Lục Minh vô cùng tức giận, cho dù có thể treo hai người lên, thì hắn cũng tuyệt đối không thể móc long thương của mình ra biểu diễn trước mặt mọi người. Cái này, giống như là đang biểu diễn khúc thịt trước mặt mọi người. Rất nhiều người mặc dù biết Kung Fu Panda sẽ không biểu diễn, nhưng vẫn mãnh liệt yêu cầu biểu diễn dược vật, cái này cũng là nguyên nhân làm cho bên ngoài đài truyền hình thấp nạp. Lục Minh xuống xe, vô số người cùng kêu gào cái tên Kung Fu Panda, làm cho cảnh sát cứ như gặp phải đại địch vậy. Lục Minh thì vẫn mang cái mặt nạ kia, sau lưng hắn là một dàn minh tinh, hắn đi đầu tùy tiện vung tay cũng làm cho đám đông hét ầm lên. Vô số tia flash chớp sáng liên tục, đám paparazzi cứ như đang sợ rằng bản thân sẽ bỏ qua một màn biểu diễn kinh điển của thời đại vậy. Bây giờ hình tượng Kung Fu Panda đã trải rộng internet, thậm chí có rất nhiều người nói rằng có thể nhận ra hắn. Đây chính là tử thần uy hiếp mấy tên cướp hồi đó, hắn nhảy từ lầu 9 xuống, phi thân cứu người, rồi thăng long quyền này nọ cùng với quỷ hoa tam thức tuyệt chiêu siêu cấp của bát chỉ nữ, rồi với phượng hoàng thiên tường. Vô số những thứ điên khùng trên chuôn phao. VN mà chúng ta có thể nghĩ ra, rất nhiều hình ảnh kinh điển, làm mọi người xem cả trăm lần mà không chán, trở thành một vật quý giá. Ví dụ, góc truyện audio.com, như bức ảnh chụp Kung Fu Panda nhảy lên cứu đứa trẻ, thậm chí trở thành tấm ảnh chụp của năm luôn. Tên cảnh sát bảo vệ lần trước lần này cũng bảo hộ bên cạnh Lục Minh, giải tán vòng vây, đi đến cạnh hắn, tranh thủ hỏi. Kung Fu Panda, anh thật sự có thể treo hai người lên nó. Cách chương.